Giáo trình nhập môn xã hội học. Chủ biên: Tiến sĩ Trần Thị Kim Xuyến. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2007. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1: Xã hội học với tư cách là một khoa học. Xã hội học là một ngành khoa học còn non trẻ so với một số ngành khoa học xã hội khác. Tuy nhiên, với cách tiếp cận đặc thù của mình, nó đã dần dần chiếm được vị trí quan trọng trong hệ thống các khoa học xã hội, cả về mặt lý thuyết lẫn ứng dụng. Ngày nay, xã hội học đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong chương trình đào tạo cử nhân của các ngành khoa học xã hội và nhân văn ở nước ta và nhiều nước trên thế giới. Với tư cách là một khoa học độc lập, xã hội học đã xác định được cho mình đối tượng, nhiệm vụ, hệ phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu. Mặc dù ra đời muộn, nhưng xã hội học cũng có một lịch sử phát triển lâu dài và phức tạp. Ở phần này, chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu một số vấn đề cơ bản sau. Đối tượng và chức năng của xã hội học. Khái quát lịch sử hình thành xã hội học. Một La Mã: Đối tượng và chức năng của xã hội học. Xã hội học là gì? Thuật ngữ xã hội học được nhà xã hội học người Pháp Auguste Comte 1798-1857 sử dụng vào năm 1838. Nó được ghép từ hai chữ có nguồn gốc khác nhau. Socius, từ tiếng Latin có nghĩa là xã hội, và Logos có nguồn gốc từ tiếng gốc Hy Lạp có nghĩa là học thuyết bộ môn, tạo thành thuật ngữ Sociologia, bộ môn nghiên cứu về xã hội. Ông được coi là người có công xây dựng nền móng đầu tiên cho ngành khoa học này. Ngay từ khi mới hình thành đã có rất nhiều định nghĩa khác nhau về xã hội học. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng vì sự ra đời của bộ môn này không đồng nhất trên thế giới nên khó lòng có được sự thống nhất trong định nghĩa về nó. Chẳng hạn, Auguste Comte 1798-1857 cho rằng con người là một thực thể xã hội, vì vậy không thể giải thích các hiện tượng xã hội từ cá nhân mà phải xuất phát từ cái tổng thể để tìm hiểu các bộ phận của nó, như cá nhân hoặc gia đình, v.v. Theo ông, khoa học xã hội học là tìm hiểu các quy luật xã hội giống như các quy luật vật lý, cho phép tìm ra những hệ quả của sự liên kết những hiện tượng xã hội. Còn theo Emilia 1858-1917 lại nhận định rằng xã hội học là khoa học nghiên cứu về những sự kiện xã hội. Ông đã dựa vào mô hình của các khoa học tự nhiên để xây dựng một ngành xã hội học mang tính thực chứng. Ông coi các sự kiện xã hội như là những cách thức suy nghĩ, hành động và cảm xúc tồn tại ở bên ngoài ý thức của cá nhân, có sức mạnh áp đặt lên cá nhân, làm cho cá nhân hành động theo sự tác động của những yếu tố bên ngoài đó. Khi nghiên cứu về xã hội, ông cho rằng xã hội được tạo nên bởi các cá nhân và các cá nhân luôn luôn nỗ lực hội nhập với xã hội. Ở đây, hai yếu tố cũng tồn tại trong mỗi con người, đó là ý thức cá nhân và ý thức tập thể. Ý thức cá nhân được hình thành từ những ý kiến riêng của cá nhân nào đó, còn ý thức tập thể là toàn bộ những tư tưởng chung nhất cho tất cả các thành viên trong xã hội. Ý thức tập thể này là kết quả của những kinh nghiệm và kiến thức được đúc kết qua nhiều thế hệ, vì vậy nó vượt lên trên những kinh nghiệm vốn có của một cá nhân. Trong khi đó, Max Weber 1864-1920 cho rằng xã hội học là khoa học nghiên cứu các hành động xã hội. Theo ông, khác với khoa học tự nhiên, xã hội học nghiên cứu những hiện tượng phụ thuộc vào động cơ của con người. Vì vậy, cần phải nghiên cứu những động cơ của các cá nhân trước khi xem xét những mối quan hệ nhân quả, mà không cần phải tách rời một biến số nào đó để nghiên cứu nó như trong phòng thí nghiệm. Có một số mối quan hệ xã hội có thể hiểu ngay được một cách rõ ràng, vì mối quan hệ giữa những động cơ và những hành động là rõ ràng. Tuy vậy, cũng có một số mối quan hệ xã hội khác phức tạp hơn và nhà xã hội học cần phải tạo dựng nên ý nghĩa của những hành động đó bằng cách tìm ra những động cơ chính thức hoặc bí mật của mỗi kẻ hành động. Vì thế, trong xã hội học không có những quy luật chung nhất có thể so sánh với các quy luật của các khoa học tự nhiên. Ngược lại với những quan điểm trên, Gore, Simmel, 1859-1918, tìm thấy trong cá nhân và trong tâm lý của cá nhân những cơ sở của các hiện tượng xã hội. Ông cho rằng những mối quan hệ tương hỗ giữa các cá nhân với nhau là nguồn gốc của các hiện tượng xã hội và sau đó đến lượt chúng, khi được thể chế hóa, lại định hướng những mối quan hệ giữa các cá nhân. Trong khi đa số các nhà xã hội học quan tâm tới những hành động của các nhóm đồng nhất với nhau, phù hợp với chuẩn mực xã hội, thì Pareto lại quan tâm tới các hành động phi logic đặc trưng hơn là sự khác biệt giữa mục đích chủ quan với mục đích khách quan. Một nhà hoạt động chính trị muốn hành động vì lợi ích chung, nhưng động cơ trong hành động của ông ta lại hướng vào tầng lớp tinh hoa của chính phủ. Như vậy, tuy có những hướng nghiên cứu khác nhau nhưng nhìn chung, các nhà xã hội học thống nhất với nhau ở một điểm. Xã hội học là một ngành khoa học nghiên cứu một cách hệ thống các nhóm người. Nó tập trung nghiên cứu các mối quan hệ hỗ tương và hành vi chung của các nhóm người. Khi một người phụ nữ ly dị chồng, các nhà tâm lý học thường đi tìm căn nguyên từ sự phù hợp hay không phù hợp những yếu tố về tâm lý, sở thích của các cặp vợ chồng. Họ giải thích nguyên nhân của hiện tượng này là để các cá nhân phát triển tiềm năng của mình. Nhưng dưới cách tiếp cận của xã hội học, hiện tượng ly hôn từ phía phụ nữ là do xu hướng bình đẳng về giới tính trong xã hội. Một người tự tử có thể được coi là có sự bất bình thường trong đầu hoặc vì cá nhân muốn trốn tránh sự thất vọng hay cô đơn. Theo suy nghĩ thông thường, nhà xã hội học lại tìm nguyên nhân từ phía các tác nhân xã hội. Ví dụ, sự thất nghiệp hay sự hụt hẫng trong thời gian đầu mới nghỉ việc của những người về hưu. Như vậy, nhà xã hội học không quan tâm tới đặc điểm của cá nhân mà chỉ quan tâm tới các nhóm người mà thôi. Theo họ, những giải thích có tính cá nhân về những hành vi của nhóm là không hợp lý vì hành động của con người chịu sự tác động của các lực lượng xã hội mà cá nhân dù muốn dù không cũng không thể tự tạo ra hay kiểm soát nổi. Các nhà xã hội học cho rằng khi tham gia vào một nhóm nào đó, chúng ta luôn có xu hướng tuân theo khuôn mẫu của nhóm. Vì vậy, những người thuộc về các nhóm giống nhau thường có những khuynh hướng tư duy, cảm xúc, ứng xử gần nhau hơn. Chẳng hạn, những người ở cùng một quốc gia hay một lãnh thổ, một dân tộc thường có thói quen sinh hoạt như ăn mặc, tín ngưỡng, tâm thế gần như nhau. Theo quan sát của các nhà xã hội học, những hành vi của con người được thực hiện theo khuôn mẫu, mang tính đều đặn, lặp đi lặp lại và có sự phối hợp. Ví dụ, khi đi xe trên đường, chúng ta luôn đi về bên phải của đường, cầm đũa bằng tay phải, cầm bát bằng tay trái, khi được giúp đỡ phải cảm ơn, vân vân. Như vậy, các nhà xã hội học cho rằng đời sống xã hội gồm những sự điều chỉnh theo khuôn mẫu và chính những sự điều chỉnh theo khuôn mẫu này cho phép chúng ta dự báo những hành vi xã hội. Vì vậy, có thể đưa ra nhận định về hành vi của con người như sau. Các cá nhân trong thiết chế xã hội giống nhau cũng sẽ có những hành vi tương tự như nhau. Những hành vi này là sản phẩm của sự tương tác xã hội cụ thể, những kinh nghiệm và các quan hệ xã hội tạo nên đời sống xã hội con người. Đối tượng và bản chất của xã hội học. Muốn hiểu rõ xã hội học là gì, phải xác định rõ những phạm vi cụ thể của hành vi xã hội mà xã hội học quan tâm. Các hiện tượng xã hội là đối tượng của tất cả các ngành thuộc về khoa học xã hội, chứ không chỉ riêng ngành xã hội học. Chẳng hạn, tội phạm là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành như xã hội học, tâm lý học xã hội, luật học, v.v. Hiện tượng ly hôn cùng một lúc được các nhà tâm lý học, xã hội học, phụ nữ học quan tâm. Vậy ranh giới dành cho đối tượng xã hội học là gì? Trả lời câu hỏi này quả không đơn giản chút nào. Lược lại lịch sử phát triển xã hội học chúng ta thấy, những vấn đề xã hội mà xã hội học nghiên cứu vô cùng đa dạng. Có lúc chủ nghĩa thực chứng được coi là nền tảng khoa học của nghiên cứu xã hội học. Họ có tham vọng đi tìm những quy luật tổng quát của xã hội và biến đổi xã hội. Comte cho rằng, xã hội học cần áp dụng phương pháp luận của khoa học tự nhiên và chủ nghĩa thực chứng. Các phương pháp mà ông đề nghị để nghiên cứu xã hội là thực nghiệm, quan sát so sánh và phân tích lịch sử. Có lúc ý nghĩa của hành vi và tính chất duy nhất của các sự kiện lịch sử là vấn đề xã hội học cần phải quan tâm, như Max Weber 1860-1920 quan niệm. Còn xã hội học Pháp mà đại diện là Emile Durkheim 1858-1917 dựa trên nhận định về sự tồn tại của một số định chế luân lý, luật lệ và một số tín ngưỡng tôn giáo trong các xã hội khác nhau đã chứng minh rằng dù sao xã hội vẫn chịu sự chi phối của một số quy luật phổ quát. Một số tác giả khác lại cho rằng những vấn đề phát sinh trong chuyển biến từ xã hội cổ truyền sang xã hội công nghiệp mới chính là đối tượng nghiên cứu của xã hội học. Theo Craig Mull, sự bất ổn trong xã hội hiện đại phần lớn được coi là những thay đổi nhanh chóng phá vỡ lối sống cổ truyền, gây ra những vấn đề phải đối phó với môi trường bên ngoài. Có những quan điểm tuy giống nhau ở chỗ đều coi hành vi xã hội như sản phẩm của những điều chỉnh xã hội, những tương tác và điều kiện xã hội, các quan điểm cá nhân, gia đình và xã hội, nhưng lại khác nhau trong cách lý giải căn cứ trên những nhân tố hay biến số cụ thể để giải thích hành vi. Sự đa dạng và không đồng nhất của các quan điểm xã hội học cho thấy không có một xã hội học duy nhất được thừa nhận và có thể cung cấp được tất cả các câu trả lời cho mọi hiện tượng trong xã hội. Các nhà xã hội học, xã hội chủ nghĩa thời kỳ chiến tranh lạnh khi phê phán xã hội tư sản thường cho rằng các lý thuyết của họ thường thiếu tính hệ thống hoặc quá thiên về cá nhân hay quá thiên về tính quy luật chung nhất của xã hội. Để có thể khắc phục những hạn chế trên, Osipov đã cố gắng đưa ra một định nghĩa mang tính trung gian hơn. Ông định nghĩa, xã hội học là khoa học về các quy luật mà tính quy luật của xã hội chung nhất và đặc thù của sự phát triển và vận hành của hệ thống xã hội được quy định về mặt lịch sử là khoa học về những cơ chế tác động và các hình thức biểu hiện của các quy luật đó trong hoạt động của các cá nhân, nhóm xã hội, giai cấp và dân tộc. Osipov, 1992. Tuy vậy, định nghĩa này thực tế lại quan tâm tới yếu tố vĩ mô nhiều hơn những mối quan hệ giữa các cá nhân như là những thành tố xã hội. Còn Peter Piger lại đưa ra khái niệm về cách nhìn nhận xã hội học trong nghiên cứu xã hội học với tư cách là một hình thái ý thức xã hội như sau. Ông coi các xã hội và tính xã hội như là yếu tố then chốt. Thuật ngữ xã hội nhấn mạnh đến những mối quan hệ phức tạp trong nội bộ một hệ thống tương tác độc lập. Còn tính xã hội nhằm vào bản chất của sự tương tác. Ông cho rằng đây là cách mà các yếu tố hoặc các thành viên tác động và bị tác động lẫn nhau. Nhà xã hội học tiếp cận với đề tài bằng cách sử dụng xã hội và những sự kiện xã hội như một khung quy chiếu khi nghiên cứu hoạt động của con người. Khung quy chiếu đó chính là các quy tắc cơ bản. Và các khung quy chiếu đó hướng sự chú ý của các nhà xã hội học vào một số khía cạnh của một sự kiện mà chỉ có ngành xã hội học quan tâm tới. Sau một thời gian tranh luận và hiểu ra rằng cuộc tranh luận khó đi tới chỗ kết thúc, cuối cùng người ta cũng đi tới chỗ thống nhất rằng vấn đề ở đây không phải là xã hội học nghiên cứu cái gì mà nghiên cứu như thế nào, tức là phải chỉ ra được cái đặc trưng của cách tiếp cận xã hội học. Một trong những khía cạnh quan trọng đánh giá bản chất của xã hội học là sự quan tâm của nó về mối quan hệ tương tác giữa người với người, xã hội học vi mô, và cơ cấu xã hội học vĩ mô. Xã hội học vi mô quan tâm tới con người khi họ quan hệ qua lại với nhau theo những khuôn mẫu và lặp đi lặp lại trong đời sống hàng ngày. Xã hội học vĩ mô tập trung vào những cơ cấu và quá trình ở quy mô lớn mà không cần quan tâm đến những quan hệ của những người liên quan. Xã hội học nhấn mạnh đến mô hình quan hệ bên trong và giữa các cơ cấu có quy mô lớn. Chẳng hạn, sự tác động của công nghiệp hóa đến tỷ lệ ly dị như thế nào? Ví dụ, trong nghiên cứu về vấn đề ngược đãi trẻ em, ở mức độ vi mô, nhà xã hội học sẽ quan tâm tìm hiểu xem những người hiện nay ngược đãi trẻ em trước kia được cha mẹ đối xử như thế nào. Hoặc họ tìm mối liên hệ giữa loại hình và tần số ngược đãi trẻ em với thực chất của mối quan hệ giữa cha và mẹ trong gia đình. Còn ở mức độ vĩ mô, nhà xã hội học có thể so sánh tính phổ biến của sự ngược đãi trẻ em ở các nước công nghiệp phát triển và các nước thuộc thế giới thứ ba, hoặc cố gắng liên hệ tần số và loại hình ngược đãi trẻ em với mức độ bất ổn định của gia đình trong một xã hội hoặc qua các loại hình xã hội khác nhau. Vấn đề thất nghiệp cũng tương tự. Nếu chỉ một cá nhân bị thất nghiệp, thì đó không phải là vấn đề xã hội, mà là vấn đề có liên quan tới tính cách hoặc khả năng của cá nhân ấy. Mặt khác, tỷ lệ thất nghiệp tới 7,5% bao hàm một ý nghĩa lớn hơn là những chuyện bất ổn cá nhân. Nó phản ánh một điều kiện xã hội đặc biệt nằm trong lòng những lĩnh vực chính trị của xã hội. Hoặc nữa, một trường hợp ly dị cá biệt có thể được nghiên cứu một cách khác với một tỷ lệ ly dị là 45%. Trường hợp đầu là vấn đề cá nhân. Còn tỷ lệ ly hôn cao thì gợi lên một cuộc khủng hoảng về thiết chế đang tác động vào cơ cấu của xã hội. Ở đây, những yếu tố tác động đến cá nhân nằm ở tầm vĩ mô. Như vậy, cũng có thể thấy một mức độ trung gian giữa hai cấp độ nói trên. Ở đây có thể thấy, xã hội học không chỉ nghiên cứu mối quan hệ giữa cá nhân, mà còn nghiên cứu mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, cho dù cách phân tích có khác nhau. Chẳng hạn, Mill cho rằng những vấn đề thích hợp với nghiên cứu xã hội học đều bao hàm cả những bất ổn cá nhân lẫn các vấn đề của đông đảo công chúng. Sự bất ổn là những chuyện riêng tư thuộc vào tiểu sử cá nhân. Và việc giải quyết những bất ổn này phải được đặt trong phạm vi khung cảnh xã hội trực tiếp của cá nhân. Còn các vấn đề quần chúng là những sự kiện lịch sử của xã hội. Chúng phản ánh các điều kiện góp phần vào những chuyện bất ổn cá nhân. Xã hội học quy định rằng ứng xử con người là ứng xử xã hội và rằng hầu hết các ứng xử và kinh nghiệm đều liên quan đến những biến cố xảy ra trong môi trường xã hội cụ thể. Còn Gorger Simmel lại tìm thấy trong cá nhân và trong tâm lý của cá nhân những cơ sở của hiện tượng xã hội. Những mối quan hệ hỗ tương với nhau của các cá nhân là nguồn gốc của mối quan hệ xã hội và sau đó đến lượt mình. Khi được thể chế hóa, chúng lại được định hướng quan hệ giữa các cá nhân. Chức năng của xã hội học. Từ khi hình thành, xã hội học đảm bảo ba chức năng cơ bản, đó là chức năng nhận thức, chức năng thực tiễn, chức năng tư tưởng. Chức năng nhận thức của xã hội học được thực hiện ở chỗ nó cung cấp những tri thức về những quy luật khách quan của sự phát triển xã hội, cũng như những quy luật, nguồn gốc và cơ chế của quá trình phát triển đó. Những tri thức này còn có khả năng tạo ra các tiền đề để nhận thức về sự phát triển xã hội trong tương lai và dự báo về triển vọng của nó. Chức năng nhận thức còn thể hiện ở chỗ nó có nhiệm vụ xây dựng hệ thống lý luận và phương pháp luận nhận thức xã hội. Ở khía cạnh này, lịch sử xã hội đã chứng kiến nhiều quan điểm khác nhau, chẳng hạn Comte và Durkheim cho rằng, giống như khoa học tự nhiên, xã hội học cần sử dụng hệ thống phương pháp luận, các kỹ thuật và thao tác nghiên cứu khoa học để tìm ra quy luật và đề ra lý thuyết với hệ thống các phạm trù khái niệm. Một hướng nghiên cứu khác bắt nguồn từ khoa học nhân văn xác định chức năng nhận thức của xã hội học là phải lý giải được những động cơ của những hành động xã hội. Trong khi đó, các nhà xã hội học Marxist lại xuất phát từ quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử cho rằng chức năng nhận thức của xã hội học là phân tích lý luận hoạt động nhận thức trong các công trình nghiên cứu xã hội học và các nghiên cứu xã hội khác. Chức năng thực tiễn của xã hội học có mối quan hệ với chức năng nhận thức nói trên. Chức năng thực tiễn không chỉ dừng lại ở chỗ phản ánh các hiện tượng đang diễn ra trong xã hội, mà còn có nhiệm vụ dự báo những xu hướng vận động của xã hội trong tương lai. Việc dự báo này là điều kiện và tiền đề để xây dựng các kế hoạch và quản lý xã hội một cách khoa học. Cùng với hai chức năng trên, xã hội học còn thực hiện chức năng tư tưởng. Các nhà xã hội học Marxist cho rằng lý luận xã hội học trang bị cho nhà nghiên cứu về thế giới quan khoa học của chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, xã hội học Marxist có nhiệm vụ giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức công dân cho mọi người trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, đồng thời góp phần đấu tranh phê phán các trào lưu tư tưởng sai trái, những hiện tượng tiêu cực trong xã hội và bảo vệ lợi ích của quần chúng nhân dân lao động. Các chức năng nói trên đều có mối quan hệ qua lại chặt chẽ với nhau, trong đó chức năng tư tưởng mang tính xuyên suốt và chỉ đạo. Những người làm xã hội học cần kiên định trong cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh tư tưởng. Lập trường xã hội của nhà xã hội học xã hội chủ nghĩa dựa trên nguyên tắc tính đảng trong khoa học xã hội, dựa vào quan điểm giai cấp của đảng đối với các hiện tượng nghiên cứu và tính khách quan của khoa học. Hai La Mã: mối quan hệ của xã hội học với các ngành khoa học xã hội. Mặc dù có những điểm chung giữa các ngành khoa học xã hội, nhưng mỗi một ngành đều có những đặc thù của mình. Muốn hiểu rõ hơn những đặc trưng của cách tiếp cận xã hội học với các ngành khoa học xã hội khác và có thể chỉ ra sự khác biệt giữa các ngành này, chúng ta hãy lần lượt so sánh xã hội học với một số ngành khác. Xã hội học và nhân loại học. Khoa học xã hội gần gũi với xã hội học là nhân loại học. Về mặt lịch sử, nhà nhân loại học tập trung nghiên cứu các xã hội chưa có chữ viết hoặc các xã hội nguyên thủy. Trong đó, xã hội học tập trung vào các xã hội phức tạp, công nghiệp của nền văn minh phương Tây. Nhà nhân loại học quan tâm chủ yếu đến các xã hội nhỏ, không có nền công nghiệp. Họ có khuynh hướng nghiên cứu nền văn hóa trong tổng thể của nó. Các nhà xã hội học không thể sử dụng cách tiếp cận này để nghiên cứu các xã hội hiện đại có quy mô lớn. Đúng hơn, các nhà xã hội học điều tra những khía cạnh khác nhau của xã hội học hiện đại như các cuộc cách mạng chính trị hoặc địa vị của phụ nữ so với nam giới ở nơi làm việc. Nhân loại học chia làm hai ngành chủ yếu, nhân loại học về tự nhiên và nhân loại văn hóa. Nhân loại học tự nhiên quan tâm đến sự tồn tại của con người như những động vật sinh học. Họ chú ý đến những vấn đề như nguồn gốc loài người, sự khác nhau về giải phẫu học giữa các chủng tộc và những tác động của các môi trường tự nhiên đến các tổ chức cơ thể con người. Nhân học văn hóa liên quan đến nền văn hóa của một cộng đồng hoặc một xã hội. Nhà nhân học văn hóa tập trung vào những vấn đề như những đặc điểm hiện đại của nền văn hóa, sự phát triển của nền văn hóa, sự phát triển của văn hóa và biến đổi trong một nền văn hóa. Xã hội học và tâm lý học. Nhà tâm lý học quan tâm tới sự phát triển và sự hoạt động của quá trình tinh thần, xúc cảm của con người. Trái lại, xã hội học và nhân loại học lại tập trung vào các nhóm người, hai bộ phận cơ bản trong tâm lý học, tâm lý hành vi và tâm lý ứng dụng. Nhà tâm lý học hành vi chú ý đến các quá trình tâm lý như nhận thức, tư duy, trí thông minh, trí nhớ và quan niệm. Những người quan tâm tới tâm lý học ứng dụng tập trung đến việc điều trị những vấn đề cá nhân khác nhau như rối loạn thần kinh và các bệnh tinh thần. Xã hội học và tâm lý học chia sẻ một số quan tâm chung về phương diện khoa học hành vi, gọi là tâm lý học xã hội. Một lĩnh vực mà tiêu điểm của nó là sự tương tác giữa các cá nhân và các nhóm. Ví dụ, một nhà tâm lý xã hội có thể quan tâm đến cách khuyến khích sự phù hợp trong nhóm giữa các thành viên. Các nhà xã hội học không chỉ nghiên cứu các mối quan hệ bên trong nhóm mà còn quan tâm đến những yếu tố tác động từ ngoài nhóm. Đặc biệt, họ chú ý đến các vai mà mỗi cá nhân đóng. Xã hội học và kinh tế học. Kinh tế học nghiên cứu quá trình sản xuất, phân phối, tiêu dùng và dịch vụ. Nó giải quyết những vấn đề như tác động của tỷ suất lợi nhuận đến dòng tiền tệ và ảnh hưởng của thuế đến người tiêu dùng. Kinh tế học có khả năng dự báo rất cao về những biến đổi kinh tế. Chúng là những phương tiện giúp cho các nhà kinh tế học có khả năng dự báo tốt hơn các nhà khoa học xã hội khác. Xã hội học và kinh tế học kết hợp trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội học kinh tế, tập trung vào mối quan hệ giữa những khía cạnh kinh tế và phi kinh tế của đời sống xã hội. Ví dụ, một nhà xã hội học kinh tế sẽ quan tâm đến quan hệ giữa trình độ khoa học, công nghệ trong các xí nghiệp và mức độ tham gia của công nhân trong hoạt động công đoàn. Xã hội học và khoa học chính trị. Khoa học chính trị trước kia thường nghiên cứu những vấn đề về tổ chức, quản lý, lịch sử, lý thuyết và chính phủ. Họ quan tâm đến các mô hình bầu cử và sự tham gia trong các đảng phái chính trị. Tuy vậy, trong những năm gần đây, khoa học chính trị không chỉ quan tâm trong phạm vi hoạt động của chính phủ, mà hướng đến nghiên cứu hành vi chính trị trong ý nghĩa rộng hơn của nó. Khuynh hướng này làm cho các nhà khoa học chính trị và các nhà xã hội học xích lại gần nhau hơn, tạo nên một lĩnh vực mới là xã hội học chính trị. Các nhà khoa học chính trị và xã hội học chính trị chia sẻ sự quan tâm về sự tương tác của các yếu tố bên trong thiết chế chính trị với nhau và giữa thiết chế chính trị với các thiết chế khác, kể cả các thiết chế kinh tế và giáo dục. Cả hai nhóm này đều tiến hành nghiên cứu về việc sử dụng quyền lực, quá trình xã hội hóa chính trị, các nhóm hoạt động đặc thù và các hoạt động đấu tranh chính trị. Với những góc nhìn khác nhau, các nhà nghiên cứu thuộc những ngành khoa học khác nhau có thể gán ghép những ý nghĩa khác nhau cho cùng một sự kiện. Đứng trước một hành vi phạm pháp, luật gia sẽ quan tâm tới những giải thích pháp lý về hành động phạm pháp. Còn nhà xã hội học quan tâm tới không chỉ hành vi tội phạm của người phạm tội, mà cả những điều kiện xã hội dẫn đến hành vi tội phạm và sự tương tác của kẻ tội phạm trong hệ thống pháp lý. Như vậy, các ngành nói trên, mỗi ngành đều có những cách tiếp cận đặc trưng của mình và khảo sát những hệ thống các yếu tố khác nhau. Nhà tâm lý học nghiên cứu về ứng xử của con người nhưng lại tập trung nghiên cứu về những yếu tố cá nhân và nhân cách. Còn các nhà nhân chủng học khi nghiên cứu ứng xử của con người lại chú ý đến nguồn gốc và sự tiến hóa của loài người, nhân chủng học vật chất, và của văn hóa, nhân chủng học văn hóa. Để tách bạch được quan điểm nghiên cứu của những cách nhìn xã hội học với các cách tiếp cận khác, Huy, 1973, đề nghị dùng từ quy tắc cơ bản của xã hội học để mô tả và phân tích những loại câu hỏi riêng biệt, sự chọn lọc những biến lượng hoặc những nhân tố cần được nhà xã hội học nghiên cứu. Khái niệm quy tắc cơ bản sau này sẽ làm sáng tỏ cách tiếp cận và có thể được áp dụng cho một ngành khoa học. Nhà xã hội học cũng như nhà tâm lý học và các thành viên của các ngành khác tuân theo một số quy tắc hoặc thủ thuật nhất định bằng cách chọn lọc những câu hỏi và những nhân tố phù hợp với những lĩnh vực quan tâm của chính mình. Những lý giải mà họ đưa ra đều phù hợp với những quy tắc ấy. Các ví dụ về những nhân tố được khảo sát trong việc sử dụng ma túy bất hợp pháp có thể giúp ta hiểu cặn kẽ hơn phần nào về những khác biệt trong quy tắc cơ bản hoặc khung quy chiếu của những cách nhìn khác nhau của cả ba ngành nghiên cứu. Như vậy, từ những quan điểm khác nhau của các nhà xã hội học, từ những tranh luận về đối tượng nghiên cứu của ngành khoa học mới mẻ này, các nhà xã hội học kinh điển, những nhà nghiên cứu xã hội học hiện đại và về sau này, với muôn vàn ý kiến khác nhau nhưng đã thống nhất với nhau một điểm. Không có một định nghĩa nào có thể đáp ứng được cho sự giải thích đối với mọi hiện tượng xã hội. Thực tế nghiên cứu xã hội học trên thế giới và tại Việt Nam cho thấy những công trình nghiên cứu xã hội học thực nghiệm phần lớn dựa trên một hoặc vài cách tiếp cận khác nhau. Điều mà người ta quan tâm là chúng ta được thực hiện như thế nào và đã giải quyết được những vấn đề gì cho các cá nhân, các nhóm người và cả xã hội nói chung, chứ không phải là tính ưu việt của một lý thuyết nào đó so với một lý thuyết khác. Và lại, lý thuyết là sự phản ánh khách quan những quy luật và hiện tượng xã hội của những xã hội cụ thể. Trong điều kiện xã hội luôn biến đổi như hiện nay, đòi hỏi lý thuyết cũng phải thay đổi. Xã hội học là một ngành có những đối tượng nghiên cứu giống một số ngành khoa học xã hội khác, nhưng có cách tiếp cận đặc thù của mình. Và càng ngày, người ta càng chú ý tới hướng nghiên cứu kết hợp với những nét đặc trưng của một số ngành khoa học, để nhận biết và dự báo các sự kiện, các hiện tượng xã hội một cách toàn diện hơn. Đó là phương pháp nghiên cứu liên ngành. Ba La Mã, khái quát lịch sử hình thành xã hội học. Sự ra đời của xã hội học trước hết xuất phát từ nhu cầu nhận thức về xã hội. Vì xã hội như một cơ thể sống luôn luôn biến đổi, mỗi một giai đoạn phát triển quan trọng của nó đều gắn liền với một sự xáo trộn, sự đảo lộn các trật tự cũ, buộc con người phải quan tâm đến nó, đến nhu cầu nhận biết về thực trạng của các hiện tượng xã hội, những nguyên nhân phát sinh của nó và sự vận hành nói chung của xã hội. Ngoài ra, trong hoạt động thực tiễn, con người xuất phát từ nhu cầu hiểu biết về thực tại trong các lĩnh vực của mình, ví dụ như những người làm việc trong chính phủ, trong công tác quản lý các ngành. Đòi hỏi phải được trang bị những kiến thức đặc biệt về xã hội với mong muốn làm cho công việc của họ có hiệu quả hơn. Con người không đơn thuần chịu sự tác động của xã hội mà còn là một chủ thể tích cực cải tạo xã hội, làm cho nó ngày càng hoàn thiện hơn. Muốn cho công việc cải tạo có hiệu quả và có cơ sở vững chắc, đòi hỏi phải có những kiến thức nhất định về xã hội, về những cá nhân, các nhóm xã hội và sự tương tác giữa các vai trò của họ. Điều kiện và tiền đề của sự ra đời bộ môn xã hội học. Khi nghiên cứu bối cảnh xã hội trong thời điểm xã hội học ra đời, người ta nhận ra rằng các quan điểm không thống nhất với nhau và không nảy sinh trong cùng một thời điểm. Những tài liệu trình bày về lịch sử xã hội học đều cho rằng xã hội học đã ra đời và phát triển trong những bối cảnh xã hội, tư tưởng và lịch sử khác nhau và là sản phẩm của giai đoạn đặc biệt của một xã hội nhất định. Thứ nhất, những tiền đề tư tưởng lý luận khoa học của việc ra đời môn xã hội học. Sự ra đời của bất kỳ bộ ngành khoa học nào cũng có những tiền đề của nó. Trước hết phải kể đến tư tưởng của các nhà triết học cổ Hy Lạp và La Mã. Mối quan tâm về cá nhân và xã hội ngay từ thời đó của họ cho thấy một nhu cầu không thể thiếu được về sự nhận thức những biến đổi xã hội. Về sau, những vấn đề đó luôn là trọng tâm nghiên cứu của các nhà triết học. Tuy nhiên, những giải thích mang tính triết học về xã hội trong thời kỳ đầu đã không được kiểm nghiệm mà dựa trên sự suy diễn về mặt lý luận thiếu khoa học. Họ cũng đã xây dựng được mô hình lý thuyết về con người và xã hội, nhưng không chỉ ra được sự vận hành của xã hội. Đến thế kỷ thứ 15, thời kỳ phục hưng trở lại, đặc biệt thế kỷ thứ 18 ở Tây Âu, những hiểu biết về cá nhân và xã hội đã đạt được nhiều tiến bộ trong những khám phá của khoa học kỹ thuật về cấu trúc và thành phần của thế giới bao quanh con người cũng như về thể trạng và bản chất của chính con người. Các nhà xã hội học quan tâm tới lịch sử hình thành của xã hội học thường cho rằng ba yếu tố cơ bản trong lịch sử tư tưởng của loài người từ thế kỷ thứ 15 đến nửa đầu thế kỷ thứ 19 tạo ra tiền đề cho sự ra đời của xã hội học là nền triết học cổ điển Đức, trào lưu khai sáng, chủ nghĩa xã hội ở Pháp và các lý thuyết kinh tế học, chính trị học của Anh. Các trào lưu tiến bộ của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội dưới nhiều hình thức đã trở thành tiền đề của hệ thống xã hội học thế kỷ thứ 19. Các nhà tư tưởng Anh thường cổ vũ và bênh vực cho quyền con người nói chung nhằm biện minh cho chủ nghĩa tư bản công nghiệp phát triển nhanh. Smith 1823-1970 và Ricardo 1722-1823. Các nhà kinh tế học đưa ra quan điểm cho rằng các cá nhân có quyền tự do cạnh tranh. Muốn vậy, họ phải được tự do thoát khỏi những ràng buộc và hạn chế từ phía xã hội. Cứ theo hướng như vậy, theo họ, xã hội mới phát triển được. Như vậy, chính quan niệm kinh tế học đã góp phần vào quá trình phát triển quan điểm duy vật biện chứng đối với các vấn đề xã hội, mới đang hình thành từ nền kinh tế tư bản với quá trình công nghiệp hóa, và đi cùng với nó là sự phân hóa xã hội ngày càng tăng. Trong khi đó, tại Pháp, những tư tưởng khai sáng và chủ nghĩa xã hội của Voltaire 1694-1778, Rousseau 1712-1778, Saint-Simon 1760-1825, v.v. đã khởi xướng một trào lưu duy lý mới. Các nhà tư tưởng tiên tiến của Pháp thời bấy giờ quan niệm rằng cách ứng xử của con người trong xã hội không hình thành một cách tự nhiên mà bị quy định bởi hoàn cảnh xã hội. Tuy nhiên, thực tế con người luôn luôn phải chịu những điều bất công trong xã hội. Vì vậy, cần thay đổi trật tự làm cản trở sự tự do của con người đang hiển hiện trong xã hội bằng một con đường mang tính chất hợp pháp và duy lý, làm thay đổi tư tưởng và nhận thức của con người, thậm chí bằng cuộc cách mạng. Cuộc đại cách mạng Pháp năm 1789 là đỉnh cao của trào lưu khai sáng đó. Khoa học tự nhiên, trong khi nghiên cứu thế giới vật chất và con người cũng như vai trò của nó, đã phát triển một hệ thống phương pháp thực nghiệm. Chính xu hướng đòi hỏi các lý thuyết khoa học phải được kiểm chứng bằng thực nghiệm đã làm cho các nhà tiền bối xã hội học có ý tưởng áp dụng những phương pháp tương tự vào bộ môn nghiên cứu về xã hội và sự vận hành của nó. Xã hội học trở thành một khoa học là chính ở tinh thần đó. 2. Điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội để xã hội học trở thành một khoa học độc lập. Những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và tư tưởng tiến bộ về xã hội của thế kỷ thứ 18-19 đã đặt nền móng cho những biến đổi kinh tế, chính trị, xã hội. Cuộc cách mạng công nghiệp và thương mại đã làm thay đổi căn bản thiết chế kinh tế xã hội cũ có lịch sử lâu dài trước đó trong các nước như Anh, Pháp, Đức, Italia, v.v. Trước sự phát triển của lực lượng xã hội và thị trường của nền đại công nghiệp, hình thái kinh tế xã hội phong kiến đã bị thay thế với một hình thái kinh tế xã hội mới là tư bản chủ nghĩa. Những phát minh, sáng chế và sự phát triển trên trình độ cao hơn của các phương pháp, kỹ thuật, công nghệ của sản xuất trong mỗi lĩnh vực kinh tế đã làm thay đổi quy mô và đối tượng sản xuất. Từ đất đai nông nghiệp sang thành phố, từ các xí nghiệp nhỏ sang các nhà máy có quy mô lớn hơn và hiện đại hơn. Phân công lao động theo hướng chuyên môn hóa, các ngành nghề ngày càng phát triển và đa dạng. Do vậy, đã xuất hiện những biến đổi trong đời sống sinh hoạt của mọi người dân. Từ lối sống nông thôn chuyển sang lối sống đô thị, từ lối sống nông nghiệp sang lối sống công nghiệp, từ lao động chân tay chuyển sang lao động cơ khí hóa. Nhưng những biến đổi sâu sắc có liên quan đến quá trình công nghiệp hóa này lại có tính hai mặt của nó. Một mặt, nó đem lại một xã hội mới với tiềm năng sản xuất lớn và lối sống phong phú đa dạng hơn, mức sống cao hơn. Mặt khác, nó lại phá vỡ những chuẩn mực và các quan hệ truyền thống trong cuộc sống, gây nên những đảo lộn mới như tình trạng quá đông dân cư ở thành phố, nạn nghèo đói, thất nghiệp, các mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt. Các nhà nghiên cứu lịch sử xã hội học cho rằng sự ra đời của xã hội học như là một quá trình hình thành một cách khách quan và mang tính tất yếu. Tính tất yếu đó bộc lộ ở nhu cầu và sự phát triển chín muồi các điều kiện vật chất và tinh thần, các tiền đề cần thiết cho sự nhận thức đời sống xã hội. Phạm Tất Dong và Lê Ngọc Hùng, 2001. Đó là những điều kiện về kinh tế xã hội của sự ra đời khoa học xã hội. Tuy vậy, đó mới chỉ là yếu tố cần. Xã hội học muốn ra đời được và phát triển như một ngành khoa học độc lập cũng cần những điều kiện về chính trị, văn hóa và tư tưởng nữa. Khi xem xét bối cảnh chính trị, văn hóa và tư tưởng của sự hình thành xã hội học, người ta không thể không kể đến các sự kiện chính trị quan trọng làm thay đổi căn bản chế độ chính trị và trật tự xã hội các quốc gia ở châu Âu, các cuộc cách mạng, đặc biệt cách mạng Pháp 1789. Cuộc cách mạng này với khẩu hiệu bình đẳng, bác ái đã làm thức tỉnh về mặt tư tưởng nhận thức và hành động của các tầng lớp lao động. Họ đã nhận ra rằng mình cũng có quyền bình đẳng như mọi người khác, mọi giai cấp khác, rằng những trật tự xã hội đã buộc họ phải xếp mình xuống tầng lớp dưới, không phải là tiền định và có thể thay đổi được. Cuộc cách mạng ở Pháp còn ảnh hưởng sâu rộng tới các quốc gia khác. Sự tác động này cùng với những diễn biến chính trị mang tính chất khách quan ở các quốc gia ở châu Âu như Anh, Đức, Ý, v.v. đã tạo ra sự chuyển biến xã hội lớn lao. Kết quả của chuyển biến này dẫn đến tình hình là quyền lực kinh tế và chính trị đã chuyển sang giai cấp tư sản. Điều này làm cho một loạt các yếu tố như sản xuất, cạnh tranh, ngôn luận đã trở nên tự do hơn, dẫn đến tình hình là sự tích lũy tài sản và quyền lực tập trung vào một nhóm thiểu số trong xã hội. Đối lập với nhóm này là những người lao động bị bóc lột đến tột cùng. Sự đối lập về quyền lực và quyền lực ngày càng trở nên căng thẳng hơn, tạo ra những mâu thuẫn đối kháng này, tất yếu dẫn đến các cuộc cách mạng do giai cấp vô sản tiến hành để làm thay đổi trật tự bất công của xã hội tư bản mà cuộc cách mạng công xã Paris 1871 và cách mạng tháng 10 Nga 1917 là những minh chứng sống động của lịch sử. Đứng trước tình hình đó, một số nhà trí thức tỏ ra rất lo ngại và muốn đi tìm nguyên nhân của các hiện tượng, thu thập các kiến thức chính xác về những biến đổi của xã hội. Để thực hiện điều đó, họ đã vận dụng những thành quả của các phương pháp trong khoa học tự nhiên vào những nghiên cứu xã hội trong thời gian đầu. Như vậy, xã hội học như một ngành khoa học độc lập, có đối tượng, phương pháp và chức năng riêng đã ra đời từ những biến đổi sâu sắc trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội nửa sau thế kỷ 19 ở châu Âu. Sự phát triển của xã hội học trên thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển của xã hội học và sự thừa nhận nó như một ngành khoa học độc lập hoàn toàn không suôn sẻ chút nào. Về thời gian, có thể tóm lược lịch sử hình thành xã hội học bằng 3 giai đoạn. Lê Ngọc Hùng, 2002. Như sau. Giai đoạn hình thành. Giai đoạn này được khởi động bởi nhà xã hội học người Pháp Auguste Comte, người đã được ghi nhận là cha đẻ của ngành xã hội học. Giai đoạn này kéo dài cho đến khi xảy ra hàng loạt các sự kiện quan trọng nổi bật, chẳng hạn như môn xã hội học được Simmel đưa vào giảng dạy tại trường đại học ở Đức 1885. Smann đề nghị thành lập khoa học xã hội học ở trường đại học Chicago ở Mỹ và Durkheim bắt đầu giảng xã hội học tại Pháp 1895. Đồng thời sự ra đời của tạp chí xã hội 1896, giai đoạn này kết thúc vào những năm cuối thế kỷ 19, là thời điểm hình thành các khoa xã hội học, tạp chí xã hội học và sự phát triển đội ngũ nghiên cứu và giảng dạy xã hội học. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn trưởng thành. Giai đoạn này khẳng định vị trí, vai trò của xã hội học trong xã hội. Thời kỳ này đã hình thành một hệ thống các trường phái lý thuyết khắp nơi trên thế giới, đặc biệt ở châu Âu, và cùng với nó là xu hướng nghiên cứu thực nghiệm. Những kiến thức xã hội học không chỉ được giới hạn trong những nhà nghiên cứu mà còn được phổ biến rộng rãi và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, chẳng hạn như trong phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục. Giai đoạn 3 là giai đoạn ứng dụng mà các nhà xã hội học gọi là đi vào cuộc sống. Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng, 2001. Trong giai đoạn này, xã hội học đã phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong quá trình phát triển xã hội. Cách tiếp cận và hệ thống phương pháp của nó không những ngày càng hoàn thiện hơn và thích ứng nhiều hơn trong việc lý giải các quy luật trong mối quan hệ qua lại giữa người với người và quan hệ hỗ tương giữa con người với xã hội, mà còn được nhiều ngành nghiên cứu về xã hội khác nhau ứng dụng. Ngày nay, hầu hết các chính sách của các đảng phái, các quốc gia trước khi ban hành đều có sự tham khảo ý kiến của các nhà xã hội học. Các công trình phát triển kinh tế muốn được chuẩn y cũng đòi hỏi phải có sự đóng góp của các chuyên gia xã hội học hoặc được đánh giá bằng các phương pháp nghiên cứu xã hội học. Nếu như trước kia người ta chỉ quan tâm tới chỉ báo kinh tế, thì ngày nay hàng loạt các chỉ báo mang tính xã hội cũng được đề xướng để đánh giá trình độ phát triển của quốc gia. Ví dụ như chỉ số phát triển của con người, HDI, chỉ số về nghèo, HPI, hoặc chỉ số phát triển giới, GDI. Lê Ngọc Hùng, 2002. Nếu xét về địa dư, khu vực, có thể nhận thấy xã hội học được bắt đầu ở Pháp, sau đó phát triển mạnh ở Đức và tiếp đó là ở Anh. Xã hội học được phát triển mạnh ở Hoa Kỳ và được chấp nhận rộng rãi hơn ở Anh. Xã hội Mỹ thời kỳ này là một mảnh đất tốt cho xã hội học phát triển. Đó là một xã hội rộng, công nghiệp hóa nhanh, mang tính quốc tế dựa trên cơ sở nhập cư đã trải qua những biến đổi xã hội rộng lớn về mọi mặt. Chính vì vậy, không ngẫu nhiên mà xã hội học Mỹ được đặc trưng bằng những nghiên cứu thực nghiệm về mọi mặt của đời sống xã hội Mỹ, đặc biệt là những khía cạnh tiêu cực như vấn đề tội phạm, về các nhóm thiểu số đặc biệt, tự sát, v.v. Cố gắng khắc phục xu hướng quá chú trọng đến thực nghiệm. Bắc Xuân, 1902-1979. Một nhà xã hội học người Mỹ đã đưa ra một hệ thống lý thuyết để phân tích hành vi của con người. Như vậy, qua các tác phẩm của thời kỳ này, một số điểm cần lưu ý sau. Xã hội học trong thời kỳ đầu có mối quan hệ trực tiếp với triết học dưới những cách thức khác nhau. Có lúc xã hội học được coi là một hệ thống lý thuyết bao trùm lên tất cả mọi tri thức khác, như quan niệm của Comte. Có lúc xã hội học lại được nhìn nhận là một phần trong hệ thống triết học tổng quát, như Spencer. Nhưng đến thế kỷ 20, xã hội học có xu hướng giải phóng mình khỏi khuôn khổ của triết học. Đến cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20, xuất hiện nhiều trường phái xã hội học khác nhau. Những giải thích về thực trạng xã hội dưới các cách tiếp cận khác nhau, chẳng hạn như địa lý, tâm lý, sinh lý, kinh tế hay kỹ thuật đã được trình bày. Trường phái sinh lý xã hội học quan niệm xã hội như cơ thể sống, còn trường phái tâm lý xã hội học giải thích hiện tượng xã hội bằng hiện tượng tâm lý hoặc những thuộc tính tâm lý cá nhân hoặc nhóm. Trong khi đó, trường phái địa lý xã hội học giải thích bằng những yếu tố địa lý. Xã hội phát triển không ngừng và mỗi thời kỳ xã hội có những đặc trưng riêng. Trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn toàn cầu hóa, những biến chuyển xã hội lại càng diễn ra mạnh mẽ hơn. Trong phiên họp khai mạc Đại hội Xã hội học Thế giới lần thứ 15, tổ chức tại Brisbane, Australia, từ ngày 7 đến ngày 13. Tháng 7 năm 2002, giáo sư Amber Martin, Chủ tịch Xã hội học Thế giới, nhiệm kỳ khóa 14, đã đọc bài diễn văn đề cập những vấn đề xã hội học trong bối cảnh thế giới hiện nay. Ông cho rằng, những biến đổi xã hội sâu rộng như trong kỷ nguyên toàn cầu hóa đã thúc đẩy nhu cầu cần có thêm những khái niệm mới, lý thuyết mới và những mô tả mới. Cuộc cách mạng khoa học thế kỷ 17-18 đã diễn ra cùng với những cách mạng về kinh tế và chính trị, lúc đầu là trong khoa học vật lý và khoa học tự nhiên, sau đến các khoa học xã hội. Ngày nay, tốc độ của những đổi mới về khoa học, công nghệ và phạm vi biến đổi xã hội không song hành với sự phát triển của các hệ khái niệm và lý thuyết mới về thế giới xã hội. Một số người cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng này là sự manh mún về tri thức, trong khi những người khác thì lại cho đó là do thiếu lòng tin vào năng lực lý giải của chính các nhà khoa học xã hội. Kết quả là trí tưởng tượng xã hội học thường tạo nên cảm giác của sự tụt hậu và chưa đủ sức đối diện với phạm vi của sự biến đổi. Cuối phần phân tích về đặc điểm của các xã hội học trong bối cảnh toàn cầu hóa, Albert Marti đã đề nghị một số điểm cần thay đổi trong cách tiếp cận xã hội học như sau. Trước hết, các nhà xã hội học nhìn chung đã nghiên cứu các xã hội của chính mình và đôi khi tìm hiểu những xã hội khác. Nhưng họ thường xem các xã hội như thể chúng là những đơn vị riêng lẻ. Mỗi đơn vị được khoanh vùng bởi đường biên giới quốc gia rất rạch ròi và rất ít khi công khai xét dưới góc độ so sánh. Toàn cầu hóa hiện nay ẩn chứa trong nó không chỉ sự xuất hiện của một đối tượng nghiên cứu mới là thế giới, mà nó còn đòi hỏi rằng bất kỳ nghiên cứu cụ thể nào, một nghiên cứu so sánh về tỷ suất sinh và mẫu hình gia đình, hay nghiên cứu về tổ chức lao động trong một công ty, cũng đều phải đặt trong bối cảnh toàn cầu, bởi mỗi bộ phận của thế giới đang ngày càng hiện hữu rõ ràng trong từng bộ phận của nó. Thế giới đương đại ngày càng giống như một chùm sáng không gian ba chiều, trong đó mỗi điểm sáng đều chứa đựng thông tin về tổng thể. Vì mỗi người chúng ta ngày càng có xu hướng tiếp nhận thông tin và nguồn tin từ nhiều phía, do đó cần phải nâng cao tầm phân tích lên cấp độ toàn cầu và áp dụng tiếp cận hệ thống thế giới trong bất kỳ nghiên cứu nào. Có thể tóm tắt đặc điểm xã hội học của các nước trong bối cảnh xã hội hiện đại ở một số điểm sau. Đối với xã hội học ở Pháp, ngay từ đầu xã hội học đã có một nền tảng lý thuyết rất vững chắc. Các nhà xã hội học Pháp quan niệm xã hội học phải là ngành khoa học độc lập, có phương pháp và có đối tượng riêng. Đặc trưng của xã hội học Pháp thể hiện ở chỗ nó thường kết hợp với những khoa học nhân văn khác như nhân học, địa lý, lịch sử, kinh tế, pháp luật. Nó vừa chịu ảnh hưởng của các ngành này, vừa có tác động ảnh hưởng tới chúng. Tuy nhiên, trong thời gian đầu, xã hội học Pháp vẫn tồn tại khoảng cách giữa lý thuyết và các sự kiện cụ thể. Xã hội học Đức cũng ra đời tương đối sớm. Nó vừa mang đặc trưng của lý thuyết hệ thống, vừa phản ánh phương pháp lịch sử. Các nhà xã hội học Đức đã luôn mong muốn tìm ra những quy luật phổ biến của xã hội trên cấp độ vĩ mô và vi mô. Xã hội học Mỹ ra đời muộn hơn, nhưng lại thừa kế được nhiều tinh hoa của những người đi trước. Với đặc điểm phát triển kinh tế, xã hội mạnh mẽ ở thời kỳ đầu thế kỷ 20, khác với xã hội học các nước khác, xã hội học Mỹ ít chú trọng đến lý thuyết căn bản mà chú trọng nhiều tới mặt thực tiễn, khảo cứu những cái cụ thể, thực nghiệm. Các nhà xã hội học Mỹ quan tâm nhiều tới những khảo cứu có phạm vi hẹp. Nhiều nhà xã hội học Mỹ quá giới hạn quan hệ xã hội vào quan hệ tâm lý giữa các cá nhân với nhau. Những xu hướng chính của xã hội học Mỹ là xã hội học chuyên ngành như kỹ nghệ xã hội học, đô thị xã hội học, v.v. Nghiên cứu những vấn đề của các chủng tộc và những nền văn minh khác nhau, nhóm và quan hệ giữa các cá nhân trong nhóm nhỏ. Xã hội học ở Việt Nam hiện nay vẫn còn được xem là một ngành khoa học mới, đang trong giai đoạn hình thành và phát triển. Tuy vậy, xã hội học đã sớm khẳng định được vị trí của mình trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Nó ngày càng đi sâu vào cuộc sống và phát huy vai trò trong việc bảo đảm về mặt khoa học cho việc đổi mới các phương pháp tổ chức và quản lý xã hội. Nó đã trở thành phương tiện nhận thức không thể thay thế của xã hội, là công cụ dự báo, mô hình hóa các quá trình cải tạo xã hội. Trong những năm gần đây, các cuộc điều tra xã hội học ở Việt Nam đã gia tăng về số lượng lẫn chất lượng. Chính bối cảnh kinh tế xã hội của đất nước thời kỳ đổi mới là xuất phát điểm, nơi đặt hàng cho các nghiên cứu đó. Những vấn đề và sự kiện xã hội quan trọng xảy ra trong vòng 5 thập niên cuối thế kỷ 20 là nguồn đề tài rất thực tế, phong phú cho các cuộc nghiên cứu điều tra xã hội học. Đa số các đề tài đã thực hiện trong thời kỳ này đều bám sát và phản ánh đúng hiện thực, giải thích và dự báo được các hiện tượng và sự kiện xã hội. Các hướng nghiên cứu đã thực hiện trong thời gian qua là tập trung nghiên cứu về sự phân tầng xã hội, sự phân hóa giàu nghèo và công bằng xã hội trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nghiên cứu hệ thống chính trị và dân chủ cơ sở, đánh giá, nghiên cứu đánh giá tác động xã hội và thẩm định chính sách xã hội. Hệ thống các phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật và cách tiếp cận các vấn đề xã hội thực tế của xã hội học ở Việt Nam những năm gần đây được đánh giá rất cao. Đây là một lợi thế của ngành này. Theo thống kê, hiện nay đến 80% đề tài của các ngành khoa học xã hội đã sử dụng phương pháp xã hội học. Các phương pháp, kỹ thuật và công cụ nghiên cứu xã hội học đã góp phần đem lại một phong cách, một sức sống mới cho một lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn bao gồm nhiều bộ môn khoa học xã hội. Đó chính là linh hồn và bản chất của tính thực chứng xã hội học, là logic thực nghiệm, quy nạp các môn khoa học tự nhiên đầy sức thuyết phục. Trên cơ sở phát huy những thế mạnh đó, xã hội học có khả năng tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào những chiều cạnh đa dạng, phong phú và cũng rất nhạy cảm của sự phát triển xã hội nước ta hiện nay. Bên cạnh những ưu điểm rất đáng khích lệ trên, xã hội học Việt Nam đang phải đối mặt với những yêu cầu mới ở tầm cao hơn để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Về quy mô và tầm bao quát của các nghiên cứu, xã hội học Việt Nam vẫn còn thiếu những công trình mang tính tổng kết ở tầm quốc gia, vĩ mô, giúp trả lời trực tiếp những vấn đề nảy sinh trong quá trình lập chính sách và chỉ đạo thực hiện. Các cuộc nghiên cứu vẫn thường tập trung vào nghiên cứu định lượng, thực nghiệm được triển khai theo chiều rộng như các nghiên cứu thử nghiệm dẫn đường. Trong khi đó, để đáp ứng được yêu cầu phát triển của một bộ môn khoa học, đòi hỏi những nhà xã hội học cần phải có những cuộc nghiên cứu có tính khái quát cao hơn, có luận điểm và trên cơ sở lý luận phát hiện được những vấn đề, tìm kiếm những lời giải đáp ở cấp độ vĩ mô. Về mặt tổ chức, sự phối hợp nghiên cứu liên ngành, tính tập trung trong chủ thể và cách tổ chức nghiên cứu vẫn chưa có hiệu quả, cần được nâng cao hơn. Về mặt học thuật, các nghiên cứu xã hội học đã đưa ra quá ít các sản phẩm cuối cùng như sách tổng kết hoặc khái quát lý luận, sách chuyên khảo, các số tạp chí chuyên đề, v.v. Đó là một số điểm mà xã hội học Việt Nam cần phải khắc phục và vượt qua trong quá trình phát triển. Muốn vậy, xã hội học cần phải xây dựng đội ngũ những nhà khoa học giỏi, có nhiều tâm huyết với ngành. Hiện nay, nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu phát triển của xã hội học nhìn chung chưa nhiều và chưa phát huy hết khả năng nghiên cứu, lý luận, v.v. Do vậy, cần phải đầu tư xây dựng lực lượng này ngay từ bây giờ bằng nhiều hình thức khác nhau để có thể phát huy tối đa và tập trung trí tuệ của những nhà nghiên cứu xã hội học ở các lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, cần phải thường xuyên cập nhật thật sự những tri thức lý luận, phương pháp luận và đặc biệt là khẳng định lại những phong cách và đường hướng triển khai các hoạt động nghiên cứu. Xuất phát từ những đòi hỏi thực tế của sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước hiện nay, trên cơ sở nhận thức được những thế mạnh cũng như điểm yếu của mình, phương hướng nghiên cứu của xã hội học Việt Nam trong giai đoạn mới là tập trung nghiên cứu động thái những biến đổi xã hội và văn hóa ở Việt Nam trong quá trình công nghiệp và hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp tổng kết 20 năm thành lập Viện Xã hội học, Viện trưởng Viện Xã hội học, Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Duy Luân đã tổng kết những chủ đề nghiên cứu và có thể triển khai thành các phương pháp nghiên cứu sau. Nghiên cứu những vấn đề lý thuyết về vấn đề hiện đại hóa xã hội ở Việt Nam. Nghiên cứu cấu trúc xã hội và phân tầng xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tác động của công nghiệp hóa và hiện đại hóa tới thiết chế gia đình, sự thích ứng và hình thành những chiến lược sống mới. Những vấn đề xã hội học của đời sống kinh tế và nguồn nhân lực. Xã hội học về đời sống hàng ngày trong biến đổi xã hội và văn hóa. biến đổi hệ thống phúc lợi xã hội trong thời kỳ quá độ, vai trò của truyền thông đại chúng và dư luận xã hội, động thái dân số trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các vấn đề xã hội học của sức khỏe dân cư và hệ thống chăm sóc sức khỏe, xã hội học và vấn đề phát triển bền vững về xã hội. 4 La Mã, ý nghĩa của sự ra đời xã hội học. Sự ra đời của xã hội học có ý nghĩa quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau. Thứ nhất, nhờ có xã hội học mà chúng ta có khả năng nhận thức về xã hội theo một cách hoàn toàn khác mà trước đó chúng ta chưa hề biết. Thứ hai, xã hội học giúp ta nhìn nhận xã hội và các hiện tượng xã hội một cách khách quan và không thành kiến trong cách đánh giá của mình. Thứ ba, nhờ có phương pháp nghiên cứu khoa học, xã hội học đã giúp chúng ta trong việc tổ chức các quá trình hoạt động xã hội và xây dựng các khuôn mẫu xã hội có hiệu quả, vạch các kế hoạch, các chính sách trong tương lai. Thứ tư, do thấu hiểu được bản chất thực sự của sự vật, những kết luận, ý tưởng của các nhà xã hội học đã mang lại giá trị to lớn của các nhà hoạt động thực tiễn, các nhà chính trị, giáo dục, y học, quản lý kinh doanh, thương mại, v.v. Như vậy, xã hội học trở thành một ngành khoa học độc lập với những tiền đề tư tưởng lý luận khoa học, là nền triết học cổ điển Đức, trào lưu khai sáng, chủ nghĩa xã hội ở Pháp và chính trị học ở Anh. Trong điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của nửa cuối thế kỷ 19 ở Tây Âu, sự ra đời ngành khoa học này như một quá trình tất yếu khách quan. Xã hội học có hệ thống lý luận và phương pháp luận riêng, có đối tượng nghiên cứu riêng biệt, vô cùng phong phú. Nói đến sự ra đời của ngành khoa học độc đáo này, không thể không kể đến công lao của những bậc tiền bối đã đặt nền móng đầu tiên, tạo điều kiện cho sự phát triển của nó. Chương tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày về cuộc đời, sự nghiệp và công lao của những nhà xã hội học đầu tiên. Phần phương pháp nghiên cứu sẽ được trình bày ở chương cuối cùng của cuốn sách. Nội dung chính. Đọc xong chương này, sinh viên cần nắm được một số điểm cơ bản như đối tượng và chức năng của xã hội học, từ đó chỉ ra được bản chất của khoa học xã hội học, điều kiện và tiền đề của sự ra đời ngành này, khái quát lịch sử hình thành xã hội học và so sánh xã hội học với một số ngành khác, cuối cùng chỉ ra được những chức năng và ý nghĩa của sự ra đời ngành xã hội học.